Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, gian hàng không đồng là một trong những việc làm cụ thể trong công tác chăm lo cho người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức 10 năm qua. Ý nghĩa của chương trình nhằm chia sẻ khó khăn đối với những công nhân lao động, qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Phản ánh về ý nghĩa từ gian hàng không đồng là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục Nhịp sống hôm nay. Trong mục Câu chuyện chính sách sẽ giải thích cụ thể giúp người lao động hiểu về mức hưởng bảo hiểm y tế theo từng trường hợp khám chữa bệnh. Mục quà tặng giờ thứ 9 là các cành trèo, lộc biết hương xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Chúng tôi có mặt tại khu vực tổ chức các gian hàng vào buổi chiều ngày thứ Bảy tại khu công nghiệp Quang Châu, do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh tổ chức. Tiếng nhạc, tiếng loa rộn ràng, náo nhiệt như mời gọi công nhân đến hội chợ tham quan. Hơn 100 gian hàng bày bán các mặt hàng thiết yếu cũng sử dụng micro nhỏ để giới thiệu và mời gọi khách quan tâm đến sản phẩm của công ty mình. Tuy nhiên, sự náo nhiệt ở cả sân khấu và các gian hàng không mấy công nhân quan tâm. Họ chỉ lướt qua rồi xếp thành hai hàng trước cửa gian hàng không đồng. Cầm trên tay tờ phiếu được công đoàn công ty phát, họ xếp hàng đợi giờ, gian hàng không đồng mở cửa. Lần la hỏi chuyện, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Mai, công nhân công ty Hosiden chia sẻ. Quê chị ở tỉnh Cao Bằng, về làm việc tại Bắc Giang đã 4 năm nay. Hơn một năm đầu, trước khi có dịch COVID-19, thu nhập của chị cũng khá. Ngoài phần chi tiêu cho bản thân, chị tiết kiệm được một khoản ổn định để gửi về cho gia đình. Nhưng từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, công việc và thu nhập không được cao như trước. Đặc biệt, năm 2023, có lúc công việc bị gián đoạn khiến cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn. Được phát tờ phiếu để mua hàng tại gian hàng không đồng, chị Mai thấy mình thật may mắn.
Em cảm thấy mình là một người may mắn thì được nhận cái phiếu không đồng đấy á. Nhưng mà, vâng.
Nó có ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống của em?
Được.
Có chia sẻ chưa?
Vâng, chia sẻ đấy cho em là cũng được một chút hết ạ.
Đúng rồi.
Vâng.
Thế em sẽ lựa chọn món hàng gì trong số những cái hàng hóa ở đấy?
Em cứ đi xem cái nào phù hợp với cả gia đình nhà mình thì là em sẽ chọn.
Hàng thực phẩm này, áo dài này, áo phao này, gạo nếp này, miến này, thế rồi mì tôm này, đấy rồi bưởi này, mì gạo này. Thì em sẽ chọn cái gì?
Em sẽ chọn gạo đây.
Vâng. Tại sao?
Nó là cái đồ lương thực để cho mình hàng ngày và vẫn ăn uống đấy ạ.
Những mặt hàng như gạo, mì tôm, nước mắm là nhu cầu thiết yếu được công nhân lựa chọn nhiều nhất tại gian hàng không đồng. Với họ, 5-10 kg gạo hoặc một thùng mì tôm, vài chục quả trứng gà cũng là món quà quý, giúp họ bớt đi những chi phí thường ngày trong cuộc sống. Còn với những lao động trẻ hơn như chị Nguyễn Thị Hạnh ở tỉnh Lạng Sơn, thì niềm vui không chỉ vì được nhận hàng không đồng mà đến hội chợ còn được xong chơi, tìm hiểu về hàng hóa và yên tâm về giá cả và chất lượng.
Thì em thấy hoạt động này rất là ý nghĩa. Rất là nhiều mặt hàng kiểu như là nó uy tín này, chất lượng này, xong rồi giá cả cũng phải chăng nữa.
Thì em có thích những sự kiện này tổ chức thường xuyên không?
Em có ạ.
Để làm gì?
Để giúp cho công nhân ở đây có nhiều sự lựa chọn để mua hàng này, có nơi mua hàng uy tín này, chất lượng.
Công nhân Hà Thị Phương làm việc ở công ty lắc xe đã 4 năm. Quê ở xa nên phải thuê nhà và phát sinh rất nhiều chi phí. Đã nhiều lần được nhận phiếu không đồng từ công đoàn công ty nhưng chưa lần nào chị thấy vui như lần này. Lý do cũng bởi năm 2023 chị bị gián đoạn công việc nên thu nhập giảm sút nhiều. Nhận được sự quan tâm chia sẻ từ cộng đồng, chị thấy thực sự hạnh phúc. Chị nói.
Đi đến nơi này chị thấy thế nào?
Thấy cũng nhiều hàng hóa đẹp. Vâng. Ngày nghỉ là công nhân cũng muốn được đi mua những cái đồ này là rẻ hơn, giá lượng chất lượng cũng tốt, lần nào thì cũng đến ạ. Vâng, lần nào cũng đến ạ. Lần trước thì cũng được phiếu không đồng, cũng vâng, cũng được gạo này, bưởi, nước mắm. Vâng, khoai tây nữa.
Được nhận những món quà đấy thì chị cảm thấy thế nào?
Bọn chị là cảm thấy rất là vui ạ. Tại vì công nhân bây giờ đi làm cũng thất nghiệp ấy, nên là cũng được cái nào gọi là giảm chi phí cái đấy. Trong năm mới là muốn là công việc nó ổn định hơn, để có tiền là mình đi mua sắm rồi chi tiêu hàng ngày nó ổn định hơn.
trực cấp hàng tại gian hàng không đồng là chị Nguyễn Thị Mơ, chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh. Chị Mơ cho biết hàng hóa tại gian hàng không đồng gồm quần áo người lớn, trẻ em, áo dài, gạo tẻ, gạo nếp, mì tôm, mì chũ, mì gạo, miến, bánh mì tươi, sữa tươi, thau chậu, rổ giá, bưởi, các loại rau củ quả, khoai tây, giá đỗ. Tổng trị giá hàng hóa trên 800 triệu đồng. Mỗi công nhân mang một phiếu đến gian hàng sẽ được nhận hàng hóa theo yêu cầu. Chị Mơ cho biết cụ thể.
Mỗi một phiếu, ví dụ như mì tôm thì là một thùng mì tôm là một sản phẩm. Nhưng mà nếu mà lấy gạo, lấy mì, lấy miến thì được 3 sản phẩm. Hoặc là khoai tây thì là 3 sản phẩm. À, giá trị hàng hóa của thực phẩm ấy thì có khoảng là hơn 100, trên dưới hơn 100, giống như thùng mì tôm ấy.
Nguồn hàng hóa này được đóng góp bởi Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG thuộc Công đoàn ngành Công thương, chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chakun Việt Nam tại tỉnh Bắc Giang, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn là đối tác đã ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Ngoài ra còn có nguồn hàng hóa đóng góp từ Hội Liên hiệp Phụ nữ của 4 huyện, thành phố gồm Lục Ngạn, Hiệp Hòa, thị xã Việt Yên, thành phố Bắc Giang. Chính sự vận động đóng góp tích cực từ công đoàn các ngành, công đoàn các địa phương và tổ chức hội, đoàn thể đã góp phần tạo ra nguồn hàng hóa phong phú, số lượng lớn phục vụ nhu cầu của công nhân. Ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang nói.
Vì năm 2023 vừa qua thì đã có rất nhiều cái khó khăn, nó tác động do cái suy thoái và do cái ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid nên thu nhập của công nhân lao động cũng không cao. Do đó là việc tổ chức các cái hoạt động phục vụ cho công nhân lao động đã được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rất là sâu sát và kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như là của các lãnh đạo của tỉnh. Do đó là khi mà tổ chức cái chương trình Tết Sum Vầy và Xuân Chia Sẻ cho công nhân lao động đã có sự đồng tình, hưởng ứng và sự phối hợp của các cái địa phương, của các cái sở ban ngành của tỉnh cùng chung tay cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh để tổ chức được thành công cái gian hàng cho công nhân lao động năm 2024.
Những năm qua, có rất nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động được tổ chức, nhưng gian hàng không đồng tại các khu công nghiệp vẫn là hoạt động đa số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn háo hức quan tâm. Mặc dù giá trị vật chất từ gian hàng không đồng không quá lớn, nhưng ý nghĩa của nó lại thiết thực và khiến người lao động ấm lòng. Nhận thấy hiệu quả từ hoạt động này, thời gian qua các cấp, ngành và đặc biệt là Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố ra sức vận động, tuyên truyền để tạo ra nguồn hàng phù hợp nhu cầu chuyển đến tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua kênh gian hàng không đồng.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp đã được quy định tại khoản 1 và khoản 7, điều 22 của luật bảo hiểm y tế, tuy nhiên không ít người vẫn chưa rõ đối tượng nào thì được hưởng 80%, đối tượng nào thì được hưởng 90%, 95% hay 100%. Để giải đáp những thắc mắc này, trong mục câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào Hồng Nhung và quý thính giả bạn nghe đài Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông cho biết là cái mức hưởng về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định hiện nay thì được thực hiện như thế nào ạ?
Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điều 26, 27 và 28 của luật bảo hiểm y tế và khoản 4, khoản 5, điều 22 của luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng mức độ như sau. A là 100% chi phí khám chữa bệnh đối với đối tượng quy định bao gồm người có công với cách mạng theo pháp lệnh của người có công với cách mạng, cựu chiến binh tham gia kháng chiến trước 34 năm 75 trở về trước, là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và trực tiếp phục vụ chiến đấu trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc và người được hưởng theo quyết định 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và đối tượng bảo trợ xã hội, và người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện khó khăn, người đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và người đang sống tại các xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác. Thân nhân người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. B là 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Gồm có người hoạt động trước cách mạng ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh cụ tái phát, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi.
Vậy xin ông có thể cho biết là những cái trường hợp nào thì được hưởng ở cái mức mà 95% chi phí khám chữa bệnh?
Về mức hưởng chi phí 95% chi phí khám chữa bệnh thì bao gồm người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc vợ hoặc chồng, con từ 6 đến 18 tháng tuổi hoặc đủ 18 tháng tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt của các đối tượng, người hoạt động kháng chiến trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, và con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến mà bị nhiễm chất độc hóa học, bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học, không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng, năng lực tự sinh hoạt, hoạt động, được hưởng trợ cấp hàng tháng. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác được hưởng trợ cấp hàng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành và chăm sóc cha mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha mẹ đẻ, cha mẹ liệt sĩ khi còn sống. Người phục vụ, người có công đang sống ở gia đình bao gồm người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng, người phục vụ thương binh, tính cả thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và tổn thương sức khỏe từ 81% trở lên. Và ngoài ra thì còn người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách khu vực 2, khu vực 3 của thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025. Đối tượng được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh là gồm các cái đối tượng còn lại. Ngoài ra thì trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hưởng cao nhất theo quy định. Về trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh mà không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng quy định của luật y tế, trừ các trường hợp như là cấp cứu, đang điều trị nội trú, được phát hiện các bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, và người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp danh của tỉnh giáp danh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định. Trường hợp chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế mới được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ca cảnh chèo Lộc Biếc Hương Xuân do hai nghệ sĩ nhân dân Xuân Hanh và Hồng Ngát trình bày. Cùng với chất giọng chèo đặc biệt và mê hoặc người nghe của hai nghệ sĩ nhân dân, ca cảnh sẽ đưa người nghe đắm mình với hương sắc mùa xuân trên mọi miền Tổ quốc. Những lễ hội, những miệt vườn cây trái, mùa màng tươi tốt, những sắc màu văn hóa, những gương mặt người rạng rỡ trong xuân mới được thể hiện qua lời hát chèo say mê. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe.
múa cú đẹp.
Chúng cháu xin chào già.
Già xin chào các cháu.
Già ơi, mùa xuân đã đến rồi, đến trong ánh mắt nụ cười, mầm xuân lộc biếc dâng đời ngát hương. Mùa xuân đến cho lòng mì sao ý xuyên thì gió ý đón trăng ý về về nơi đất ý nào ý tình đời tôi thề thương nhớ ai trong năm ý ba ý mai vai sỏi ý trái tài ta có phần
niềm thương nhớ đọng trong từng ánh mắt, nỗi khát khao sao xuyến mỗi cung đàn.
Già ơi, mùa xuân đến trên quê hương mới, già có thấy lòng nhớ tới quê xưa.
Các cháu ơi, tuổi già sớm nắng chiều mưa, nhưng lòng già vẫn không thay đổi. Ngày ra đi biết bao câu hỏi, đến nơi đây ăn ở ra sao? Cảnh vật đổi thay, suy nghĩ thế nào? Lòng nhớ quê ngủ sao mà cho yên giấc. Rồi những đêm đông mưa phùn gió bấc, củ sắn củ khoai không đủ để nuôi người. Đã có lần già phải húp cháo loãng để cầm hương. Mà thôi, những ngày ấy chỉ còn là một thời để nhớ. Vất vả gian truân ni ơi, một ni một ni thời, một thời vất ni vả gian ni truân hôm mi nay lộc biếc ni ơi ơi ni nhà mà để hương xuân lại về. Điệu trèo thắm đượm tình quê thời nay thắm mới đượm tình quê ơi điệu trèo điệu trèo thắm mi đượm tình quê bên sông trắng hẹn ơi ơi nhà mà hẹn lời thề đêm xuân ơi dạo đàn hát khúc
trên quê hương mới.
Điệu chèo xưa vẫn hát giữa đêm rừng.
Thấy các cháu hát hay mà lão mừng. Xa quê cũ, câu hát chèo vẫn say xưa học.
Già ơi, bên đồi quê cây bắt đầu nảy lộc, những mầm xanh đang theo bước xuân về.
Tiếng quê hương gợi nhớ những con đường, hoa cỏ bùi ngùi khúc hát vân vương, nhịp bước đường xuân thân thương quê mới.
Gian khó nghĩ chẳng nghĩ nề, ta chung tay xới vun vườn xuân. Gian khó nghĩ chẳng nghĩ nề, phố xanh đồi quê ngọt ngào hoa trái dịu mát mưa hè, ấm áp đêm đông tàn đời truyền thống cha ông. Đất chẳng nghĩ phụ nghĩ lòng, ngày đêm quên nắng mưa trăm cây. Đất chẳng nghĩ phụ nghĩ lòng, hoa nỗi chờ trong một rừng hoa trắng. Hương lúa trên đồng như cũng say tình hào, quê mới hôm nay.
Tự hào quê mới hôm nay, có hoa thơm trái ngọt nhớ ngày đã qua.
Cháu Hùng.
Dạ.
Thế cháu đang định đi đâu xa mà ba lô khoác vai đấy hả cháu?
Dạ ơi, hôm nay là ngày hội tòng quân, chúng cháu ra đây để tiễn anh Hùng đi bộ đội.
Cả quê hương vui như ngày hội.
Chúng cháu ra đi theo tiếng gọi non sông, nguyện xứng với dòng dõi Lạc Hồng, gìn giữ quê hương anh hùng bất khuất. Con đi xa nhà vẫn nghi nặng lòng thương nhớ với niềm mong nghề trời quãng đường của ông thơ tiếng vọng ngọn nến gió lùa tiếng gọi đò trong mưa chẳng thành lòng tiếng cuốn rùa đi. Giờ đây quên mẹ phúc nghỉ hát khao khát tình xuân, nắng mưa không ngại đường làng nhẹ tiếng trong gia quân rục rã xa. Xuân ơi, một lời đã hẹn thì nên, xin đừng chín hẹn lại quên cả mười.
Hương xuân ấm áp tình đời, thiết tha câu hát ngỏ lời cùng xuân. Đàn ai lắng tiếng tri âm, để nhanh lộc biết âm thầm đợi.
Thiết tha đắm say tình người nơi quê mới. Ta trong mắt em cười có lời muốn gửi trao. Đẹp thì sao hương xuân mới cho người thương bối rối tơ.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca cảnh chèo Lộc Biếc Hương Xuân của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hanh và Hồng Ngát. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay do Hồng Nhung và Yên Hà thực hiện. Qua phần thể hiện của phát thanh viên Thu Hoài và Thu Loan, chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.